cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi cùng với quý vị tìm hiểu tiếp tục ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 25 nói về đền tạm. Đức Chúa Trời đã ban mạng lệnh phán bảo với dân Israel để xây các đền tạm. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về những điều liên hệ đến đền tạm. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về hòm giao ước và nắp thi ân. Sân bên ngoài hay còn gọi là hành lang, nơi bao quanh đền tạm dài 100 cubit, rộng 50 cubit, tức là chiều dài khoảng 46 thước và rộng 23 thước. Cubit là một đơn vị đo lường căn cứ vào chiều dài của cánh tay, tính từ ngón giữa đến cùi chỏ. Nếu các bạn đo cánh tay của các bạn thấy nó dài khoảng 46 phân. Nếu như các bạn là người nhỏ con, thì nó có thể ngắn hơn một chút. Nếu các bạn là người cao, nó có thể dài hơn một chút. Thế thì chiều dài của một cu bích thay đổi, nhưng nói chung nó dọc khoảng 46 phân tay. Theo bản Kinh Thánh Tiếng Việt của chúng ta, trước đây tính theo đơn vị cu bích, tức là theo thước ta, để cho phổ biến trong thời kỳ mà Kinh Thánh được dịch sang Việt ngữ lần đầu tiên, nhưng không phải theo thước tay như ngày nay. Cho nên, xin các bạn lưu ý là khi gặp đến từ ngữ thước trong Kinh Thánh tiếng Việt. Nếu các bạn nghiên cứu các sơ đồ mặt bằng của đền tạm, các bạn sẽ thấy rằng bên trong khu vực hành lang là bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa, như được diễn đạt ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 30 câu 28. Khu chính của đền tạm được chia làm hai phần, nơi thánh và nơi chi thánh. Khu đền tạm chính đo được 30 cubit chiều dài, tức là khoảng 13 thước 7, và 10 cubit chiều rộng, tức là khoảng 4 thước 5, và 10 cubit chiều cao, tức là khoảng 4 thước 5. Nơi thánh có chiều dài 20 và chiều rộng 10 cubit. Nơi chí thánh có chiều dài, chiều rộng và chiều cao như nhau, tức là 10 cubit. Như vậy, nó được hợp thành một khối vuông hoàn hảo. Thiết kế trong nơi thánh gồm có bàn bánh trần thiết, chân đèn bằng vàng và bàn thờ song hương. Trong nơi chí thánh có hòm giao ước và nắp thi ân, hay còn gọi là ngôi thương xót. Trong khu hành lang có bàn thờ của lễ thiêu và chậu rửa. bao quanh khu hành lang là một hàng rào làm bằng vải, đậu, mịn và màu trắng. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong suốt Ai Cập ký đoạn 25, câu 10 đến câu 16. Vậy, chúng hãy đóng một hòm bằng cây si tim, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi và bề cao của 1 thước rưỡi. Lấy vàng ròng bọc trong, bọc ngoài và chạy đường viền xung quanh hòm bằng vàng. Ngươi cũng hãy đúc 4 khoen bằng vàng để tại 4 góc hòm, 2 cái bên hông này và 2 cái bên hông kia, cùng làm 2 cây đòn bằng cây si tim bọc vàng, rồi lòn đòn vào khoen 2 bên hông hòm để dùng đòn khiên hòm. Đòn sẽ ở trong khoen luôn, không nên rút ra. Ngươi hãy cất vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Hòm bản chứng và nắp thi ân ở trên đó là nơi Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ con cái Israel. Đó cũng là nơi mà dân Israel đến gần Đức Chúa Trời của họ. Đó là nơi chí thánh của đền tạm. Xin các bạn hãy lưu ý rằng, vật dụng được trang bị đầu tiên là hòm bản chứng, hay còn gọi là hòm giao ước. Chúng ta tiếp cận nó theo quan điểm của Đức Chúa Trời, từ bên trong nhìn ra bên ngoài. Hòm bản chứng ở nơi chí thánh là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang ngự. Nếu chúng ta tiếp cận nó từ quan điểm của loài người, thì trước nhất chúng ta phải đến cửa của đền tạm, rồi đến bàn thờ của lễ thiêu và bồn rửa. Đền tạm được thiết kế thuận tiện theo phương cách như vậy để có thể mang đi khi dân Israel tuần hành trong đồng vắng. Nó được ghép lại với nhau, và khi họ đóng trại, họ hạ xuống, và khi họ di chuyển đi nơi khác. Mỗi một phần của dụng cụ trang bị trong đền tạm đều được lắp đặt lại hoặc đính kèm với những chiếc khoen và xà ngang để nó có thể được khiêng đi dễ dàng khi băng qua đồng vắng. Ngôi thi ân tạo nên trên đỉnh chóp của hòm bản chứng được xem là một phần trang bị riêng biệt và tách rời. Chúng ta cùng xem lời kỹ thuật ở trong sách Ai Cập ký đoạn 25 câu 17 đến 22. Ngươi cũng hãy làm một cái nắp thi ân bằng vàng ròng, bề dài 2 thước rưỡi, bề ngang 1 thước rưỡi. Lại làm 2 tượng cherubin bằng vàng giác mỏng để 2 đầu nắp thi ân ló ra ngoài, 1 tượng ở đầu này và 1 tượng ở đầu kia. 2 cherubin sẽ xẻ cánh ra trên nắp thi ân đối diện với nhau và xây mặt vào nắp thi ân. Ngươi hãy để nắp thi ân trên hòm, rồi để vào trong hòm bản chứng mà ta sẽ ban cho. Ta sẽ gặp ngươi tại đó, và ở trên nắp thi ân giữa 2 tượng cherubin trên hòm bản chứng, ta sẽ truyền cho ngươi các mạng lệnh về dân Israel. Hòm bản chứng, hay cũng được gọi là hòm giao ước, là một cái gương lớn, bên ngoài lẫn bên trong được bọc bằng vàng. Nó được làm bằng gỗ si tim. Đây là loại gỗ rất tốt và khá giống như loại gỗ đỏ. Nó chính là biểu tượng hoàn hảo về Chúa Giê-xu trong thần tánh và nhân tánh của Ngài. Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, tức là Ngài có 2 bổn tánh. Thần tánh của Ngài được biểu tượng bởi vàng, và nhân tánh của Ngài được biểu tượng bởi gỗ si tim cứng chắc. Hòm bản chứng không thể chỉ được nói đến một chiếc gương bằng gỗ, bởi vì nó cũng là một chiếc gương bằng vàng. Ngược lại, nó không thể chỉ được gọi là chiếc gương bằng vàng, bởi vì nó cũng chính là một chiếc gương bằng gỗ. Nó đòi hỏi phải có cả vàng lẫn gỗ để duy trì tính chất biểu trưng về Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng thần nhân, tức là Ngài có 2 bổn tánh, thần tánh và nhân tánh. Không có gì trộn lẫn về 2 điều này cả. Chúng ta xem xét tính nhị nguyên này là một vấn đề nhằm để chấp nhận một ý tưởng đặc biệt về thân vị của Ngài. Trong Kinh Thánh không có giới lý nào mà lại chứa đầy sự bí mật vô hạn mà che giấu về phương diện giải thích một cách kín nhiệm, như giáo lý nói về sự liên hiệp giữa 2 bản thể của Đấng Christ là Đấng Thần Nhân. Tuy nhiên, cũng không có một biểu tượng nào khác đơn giản để biểu tượng về hòm bản chứng mô tả về sự liên hiệp giữa Đức Chúa Trời và con người trong cùng một thân vị. Một cái gương được làm bằng gỗ và vàng để nói về sự kiện mà nó có thể hiểu, thấu đáo được. Quả thật Đức Chúa Trời chọn những thứ đơn giản để làm hổ thẹn những con người thông thái. Chiếc gương đơn giản đó nói về toàn thể câu chuyện của những điều mầu nhiệm mà không thể nào nghiên cứu cho thấu suốt được. Chỉ về một con người đầy phước hạnh, đó là Chúa Giêsu Christ. Hòm bản chứng được bọc bằng vàng cả trong lẫn ngoài. Kinh Thánh ở trong sách Côlôse cho chúng ta biết rằng, vì trong Ngài mà anh em có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Trong Côlôse đoạn 2 câu 10. Và trong phần Kinh Thánh, kế tiếp ở trong Côlôse thứ nhất đoạn 19 câu 20 nói tiếp. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, khiến muôn vật dưới đất, trên trời nhờ Ngài mặc hòa thuận cùng chính Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ không phải là một nhà pháp thuật, nhưng là một người làm phép lạ. Ngài cũng không phải là một người có sự phát triển vượt bậc trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, nhưng chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài phán như Đức Chúa Trời, Ngài đặt chính mình ngang hàng như Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 14 câu 1 và trong câu 9, Chúa Giêsu phán: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Vâng, chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Về phương diện con người, Ngài cũng là một người hoàn hảo. Ngài mệt mỏi, Ngài ngồi nghỉ bên bờ giếng nước ở Samari giữa cái nắng thiêu đốt của xứ sa mạc. Ngài ngủ nghỉ, ăn uống, cười khóc và Ngài thể hiện nhiều điều khác nữa như một người. Ngài đã chịu khổ nạn và bị giết. Tất cả những điều ấy là bản chất của con người. Vàng và gỗ trong hòm bản chứng đều cần có. Tuy nhiên, thứ này chẳng trộn lẫn với thứ kia. Tính chất và định phẩm của thứ này chẳng hề bị mất hay hòa lẫn với những thứ kia. Đấng Christ vừa là Đức Chúa Trời, vừa là người. Nhưng hai bản chất này của Ngài không bao giờ tan biến vào nhau hay hòa lẫn với nhau. Ngài chẳng bao giờ hành xử hai bản tánh ấy cùng một lúc với nhau. Không bao giờ Ngài hành xử như là Đức Chúa Trời và như là con người. Khi Ngài hành động một điều gì, Chúa Giêsu chỉ hành động trong một bản chất. Hoặc Ngài là con người trọn vẹn, hoặc Ngài là một đấng thánh trọn vẹn. Hòm bản chứng không phải là chiếc hòm rỗng. Nó chứa ba vật được liệt kê ở trong sách Hebrew đoạn 9 câu 4. Trong hòm bản chứng có cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Các vật được bên trong hòm giao ước cũng đều có tính cách biểu tượng. Cây gậy trổ hoa của Aaron nói về sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Mana nói về sự kiện Đấng Christ là bánh hằng sống. Còn bản giao ước 10 điều răn đề cập về đời sống của Ngài. Ngài sống trên thế gian và làm trọn vẹn luật pháp trong mọi phương diện, cùng làm cho ứng nghiệm trọn vẹn các lời tiên tri nói về Ngài. Hai bản giao ước nói về vương quyền của Đấng Christ. Ngài được sanh ra như một vị vua, đã sống như một vị vua, chết như một vị vua, và Ngài đã sống lại từ cõi chết như một vị vua. Rồi sau cùng, Ngài sẽ trở lại thế gian này lần nữa trong tư cách một vị vua. Chương trình của Đức Chúa Trời đã và đang vận hành trên thế gian này từ cõi đời đời trong quá khứ mãi cho đến thời kỳ Đấng Christ trở lại cai trị thế gian. Thế gian cần phải có một nhà cai trị. Loài người cần có một vị vua. Ngày đó, Chúa Giêsu sẽ trở lại với tư cách là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Cái bình đựng bánh mana nói về Đấng Christ là một tiên tri. Ngài đã nói thay cho Đức Chúa Trời, như được chép ở trong Giăng đoạn 6 câu 32, trình bày rõ ràng. Quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu, nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trời xuống. Chúa Giêsu Christ cũng chính là thông điệp của Đức Chúa Trời gửi cho con người. Ngài là Logos, tức là Chúa Giêsu là ngôi lời, đúng là mẫu tự của chữ cái chỉ về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng Alpha và đấng Omega, tức là Ngài là đấng đầu tiên và là đấng sau cùng. Ngài là sứ điệp cuối cùng của Đức Chúa Trời gửi cho nhân loại. Từ khi đấng Christ đến thế gian với tư cách là đấng thần nhân, thiên đàng trở nên yên lặng, bởi vì Đức Chúa Trời không cần ai điền khuyết vào vị trí của đấng Christ đã ra đi. Ngài không thể ghi lời tái bút vào bức thư, bởi vì đấng Christ chính là hóa thân của bức thư đó. Đức Chúa Trời tỏ bày nỗi lòng của Ngài qua đấng Christ. Cây gậy trổ bông của Aaron nói về công tác của đấng Christ như là thầy tế lễ. Tư cách là nhà tiên tri nói thay cho Đức Chúa Trời trước loài người, và với tư cách là thầy tế lễ để cầu thay cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời. Là thầy tế lễ, đấng Christ dâng hiến chính Ngài. Là thầy tế lễ, Ngài vượt đến thiên đàng. Ngay cả ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Ngài là gương mẫu duy nhất về sự sống lại cho đến đời hiện tại ngày nay. Chúng ta thường thấy hoa huệ và trứng gà ở trong lễ phục sinh, nhưng các thứ này không nói một điều gì cho ý nghĩa về sự sống lại, trong khi cây gậy trổ hoa của Aaron nói lên tất cả mọi điều. Nó là cây gậy khô và cổ xưa, nhưng có sự sống. Hòm bản chứng nói về đấng Christ là một nhà tiên tri, thầy tế lễ và vua. Trong sách Giăng đoạn 1 câu 14 nói rằng, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Kế tiếp chúng ta để ý đến ngôi thi ân được đặt trên nắp hòm bản chứng. Nó có tác dụng như nắp trên chiếc gương, tức là hòm bản chứng, nhưng nó là một phần trang bị được tách rời. Nắp thi ân làm bằng vàng ròng, có cherubin ở mỗi đầu dang rộng đôi cánh che bóng trên nó, và nhìn xuống nắp thi ân, nơi mà quyết được đặt ở đó. Và chính ở đây thầy tế lễ thượng phẩm rới quyết con sinh tế lên. Chính quyết đó khiến cho nó thành ngôi thi ân. Điều này mang tính biểu tượng đúng cho công tác cứu rỗi của đấng Christ. Theo nghĩa đen, đấng Christ đã dâng quyết của Ngài vào thiên đàng sau khi Ngài chết trên thập tự giá. Quyết của Chúa Jesus Christ là quyết quý báu. Phi-e-rơ gọi quyết của Ngài là quyết báu, như được chép ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 18 và 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát hoặc như bạc hay vàng, và anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báu của đấng Christ, dường như quyết của chiên con, không lỗi, không vít. Quyết của đấng Christ quý giá hơn bạc hay vàng. Điều quý giá nhất trên thiên đàng là quyết mà đấng Christ đã đổ ra trên thế gian. Ngài trình dân quyết của Ngài khi Ngài vào trong thiên đàng, và chính điều đó đã khiến cho ngai của Đức Chúa Trời trở thành ngôi thương xót cho chúng ta ngày nay. Ngày nay chúng ta được trả giá để đến được cùng với Đức Chúa Trời dựa trên căn bản của sự kiện mà đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Ngài đã trình dâng quyết của Ngài để chuộc tội lỗi chúng ta. Trong Hebrew đoạn 4 câu 14 và 16 nhắc nhở cho chúng ta rằng, ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền lòng giữ đạo chúng ta đã tin nhận. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc, cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi thương xót, hầu cho được thương xót và được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Các bạn và tôi có thể đến gần với Đức Chúa Trời thông qua thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đang ở trên thiên đàng. Ngài là đấng Christ hằng sống, ngự bên phải hay là bên hữu của Đức Chúa Trời. Thông qua Ngài, chúng ta tìm thấy sự thương xót và sự cứu giúp. Có rất nhiều cơ đốc nhân ngày nay đang sống, cố gắng chiến đấu giữa thế gian này bằng sức riêng của mình. Họ cố gắng đạt được các giải pháp cuộc sống bằng chính khả năng của họ mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn và tôi không thể nào tìm thấy điều đó được. Chúng ta không đủ mạnh đâu. Chúng ta cần có sự giúp đỡ. Chúng ta thật không biết nắm lấy sự cứu giúp mà Đấng Christ đang dâng hiến, đang ban cho. Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện cho các tín hữu của Chúa tại Ê-phê-sô. Quyền năng cao cả hành động trong Đấng Christ đem Ngài từ kẻ chết sống lại cũng hành động trong họ nữa. Như được chép trong Ê-phê-sô đoạn 1, câu 17-21. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và cho biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, theo như phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đến nữa. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta thấy rất ít quyền năng đó vận hành trên các tín đồ cơ đốc. Chúng ta cần phải nắm giữ nó bằng đức tin của mình, bởi vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Thầy tế lễ cả, người phục sự trong đền tạm dỗ dã đi vào nơi chí thánh, rưới huyết lên ngôi thi ân, rồi lại dỗ dã đi ra ngoài. Nhưng Đấng Christ thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta khi dâng tế lễ của Ngài thì ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và ngày nay vẫn còn ở đó cầu thay cho chúng ta. Ngài đã chết trên thế gian này để cứu chuộc chúng ta, và hiện nay Ngài vẫn sống trên thiên đàng để giữ cho chúng ta được cứu chuộc. Bởi thế, chúng ta nên giữ mối liên lạc đó với Ngài. Ngày nay các bạn có từng thưa chuyện với Ngài không? Các bạn có cầu nguyện với Đức Chúa Trời không? Tôi mong ước rằng các bạn nên giữ mối giao thông với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và cầu xin Chúa cho các bạn có mối giao thông gần gũi với Chúa luôn luôn. Các bạn thân mến, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về sự khải thị tốt lành của Ngài cho con người qua hòm bản chứng và nắp thi ân được đặt nơi chí thánh của đền tạm. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì chỉ nhờ ân điển của Ngài mà một người tội nhân như tôi, như các bạn có thể đến cùng Ngài. Tôi vui mừng được biết về Đức Chúa Trời và tôn thờ Ngài, và tôi mong ước rằng các bạn cùng có sự vui mừng như vậy. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa, lạy ơi Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên vui. Lời thầm rằng con hãy nhớ, tình yêu sẽ biến đổi phận người. Phận người từ trong tiếng khóc, một mai tình ngài cho tiếng cười. Chúa ơi con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu. Đời ngày mỗi con nương đau, nỗi vui từ nay thắm hồng. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên vui. Trên lý sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì ngài là niềm vinh phúc, là trên diệu huyền con lãnh nhân. Chúa ơi chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên vui. Một ngày đời con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi xin đã nâng hồn con, dìu con những bước chân hy vọng. Bên ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Hãy đưa tôi về.